Lâu lâu chúng ta tổ chức, có thể mỗi năm mình tổ chức sinh nhật của mình. Lâu lâu có người thì vài ba năm mới làm lần, có người làm mỗi năm. Nhưng mà Pháp Hòa nghĩ rằng phần lớn chúng ta tổ chức sinh nhật để ăn mừng, lớn nhỏ gì đó tùy theo mình. Nhưng chắc có lẽ chúng ta ít khi nào ngồi lại để ăn mừng tất cả những gì ở nơi ta đã đồng hành với mình trong suốt mấy mươi năm qua. Ví dụ năm nay mình ăn mừng mình 60 tuổi, nhưng hình như mình chưa có một giây phút nào mình ngồi lại để mình ăn mừng và gửi cái sự bình yên, sự cảm ơn trái tim, lá gan, lá phổi đã đồng hành với tôi 60 năm. Có những lúc vì vui quá tôi quên lá gan, tôi uống tới mấy chai XO. Đôi lúc vì quên cảm ơn lá phổi, tôi làm mỗi ngày một gói thuốc. Tội nghiệp nó đồng hành với mình suốt mấy mươi năm. Tới hồi mà mình được 60 tuổi thì tổ chức một cái tiệc thật là lớn, nhưng để đãi thiên hạ thôi. Nhất là đãi những người mang thuốc tới cho mình, đãi những người mang rượu tới cho mình, những người đó mang cái độc tố tới cho mình để mình hại phổi hại gan, mình cảm ơn. Còn gan phổi nó sống cho mình forgot nó mất tiêu. Quý vị hơi yếu và nói ha. Nhiều lúc Pháp Hòa ngồi thiền là vậy đó. Ngồi thiền không phải là mình ngồi yên để làm cho cái đầu mình nó trống rỗng. Người ngồi thiền là có người thấy được những gì chúng ta đang sống, chúng ta đang làm. Nhiều khi chúng ta làm nghịch, làm ngược hết trơn. Tim, gan, phèo, phổi, tất cả những cơ thể trong chúng ta, nó sống vì chúng ta, nó làm tất cả vì chúng ta trong mấy mươi năm. Nhưng hình như mình chưa có ngồi lại để cảm ơn nó. Đôi lúc mình làm một cái lễ gì đó, mình cảm ơn nhiều lắm. Ví dụ như hôm nay mình cảm ơn Hòa Thượng, mình cảm ơn Ban Phật Tử, cảm ơn Ban Trai Soạn, cảm ơn mọi người. Nhưng mình chưa ít khi nào mình trở về mình cảm ơn những gì ở trong cơ thể mình đã đồng hành, đã sống chết với mình. Mà cái body của mình, cái thân thể mình nó rất là thông minh. Ăn cái gì mà nóng trong người là nó nói cho mình biết liền, nó nổi cho mình hai cái hột xoàn. Nó tôi nóng lắm rồi đó nhờ. Chứ khi nào mà cái thận của mình mà nó không khỏe, nó nói cho mình biết. Cái gan của mình không khỏe, nó nói cho mình biết. Nhưng mình biết là mình biết, chứ mình không làm gì hết. Thế thì mình chỉ biết mà mình chưa làm. Cái cách tu của Đạo Phật á, là mình phát triển cái hiểu biết của mình. Mình nói là hiểu biết thương yêu, từ bi trí tuệ. Trí tuệ là mình nhận rõ, thương yêu là mình gửi cái tình thương. Nhưng mà mình không có đủ hiểu biết ở nơi mình, cái thân mình nó đang như thế nào để chúng ta chăm sóc nó. Thậm chí cái tâm mình nó buồn khổ thì mình cũng không tìm đúng một phương pháp để giúp cho cái tâm mình hết khổ. Mà mình tìm lộn phương pháp bằng cách là mình đi chơi, mình uống rượu, mình làm những cái gì đó để tìm quên. Nhưng mà sau tỉnh dậy thì không có quên mà thêm bệnh. Khi tỉnh rượu lúc tàn canh, một mình thấy bỗng thấy mình xót xa. Mình khổ mình uống rượu, nhưng mà sau cơn rượu thì chỉ thêm bệnh mà không có hết. Cho nên mỗi người chúng ta ai cũng có một cái thân, và chúng ta cần phải biết để chúng ta chăm sóc cái thân. Đạo Phật gọi là tu thân. Nhưng mà mình mới tu được cái vỏ thôi. Tức là sáng là mình ngồi mình chăm sóc, là mình phải chải tóc thế nào, mình làm gì, mình cũng tu thân đó. Nhưng mà mình chưa thật sự tu đúng cách. tu đúng cách là mình ngoài lo cái thân bên ngoài, mình phải chăm sóc những cái gì ở bên trong. Nhất là tuổi lớn thì mình lại càng ý thức hơn để mình ăn uống như thế nào có chánh niệm. Người trẻ đó thường họ quan niệm thân này là của tôi, không có liên hệ tới người khác, tôi muốn làm gì tôi làm. Cho nên ăn uống hay là đi chơi hay làm những gì đó có thể hại đến thân mình. Cho nên mỗi người chúng ta ai cũng có thân cần chăm sóc, và ai cũng có cái tâm. Còn cái chuyện mà mình giải thích tâm là gì vân vân thì chuyện đó ở một mặt khác. Mình nói một cái việc đơn giản là khi mình khổ là mình khổ tâm. Khổ thân thì khỏe lắm, chữa được, uống thuốc hết. Nhưng mà tâm bệnh thì phải có phương pháp, phải có thuốc của tâm để chữa được. Cho nên mình đi chùa, mình nghe pháp là mình tìm những cái phương thuốc cho tâm. Còn mình ăn uống hàng ngày là mình tìm những cái bổ dưỡng cho thân. Và chúng ta cần quân bình cả hai mặt, thân tâm. Chúng ta có một cái nhà, ai cũng có cái nhà để ở đó. Nhà lớn, nhà nhỏ, nhà chật, nhà rộng gì, mình vẫn phải có cái chỗ ở. Còn không thì người ta gọi mình là gì? Vô gia cư. Người sống mà không có một cái gì để mà mình tu tập cho mình gọi là vô nghề nghiệp. Nghề nghiệp là ngoài chuyện đi làm để nuôi thân ra, mình phải có phương pháp để làm cho tâm mình mỗi ngày mỗi dồi dào lên. Có nhiều người sống mà khổ thì cái này là có nhà mà không có nghề. Có nghề là mình luyện được cái tâm mình và mình thích ứng được với mọi hoàn cảnh. Cho nên người mà biết chăm sóc thân thì sẽ tìm đúng món ăn cho thân. Người biết chăm sóc tâm là biết tìm về những cái phương pháp tu tập để chuyển hóa khổ đau. Khổ đau là phải tu tập thôi. Nhưng mà đại chúng đừng có lầm là tu là biểu mình vô chùa, mình tụng kinh, mình làm gì đó mà theo cái quan niệm chữ tu có thông thường. Không phải. Tu này nó rộng hơn nữa là những cách thức thực tập nào để giúp cho mình chuyển hóa khổ đau. Có thể quý vị không nghe, không quý vị không tụng kinh, nhưng mà quý vị nghe pháp. Cách đây 2 ngày, hôm qua có gặp một chị còn trẻ lắm, bị ung thư. Thì khi mà chị phát hiện chị ung thư thì chị sụp đổ tinh thần, đau khổ dữ lắm. Tại vì mình còn con nhỏ phải lo. Thì khi đi vào bác sĩ thì bác sĩ nói là cần phải trị liệu. Thì chị từ chối, chị không có theo phương pháp trị liệu là xạ trị hay là chemo. Mà chị đi về chị bắt đầu không ăn uống, không ăn chị uống thôi. Mà thức uống là nước rau, uống nước cà rốt, uống nước tre rau keo, broccoli vân vân. Một ngày uống mấy chai nước trái cây như vậy, nước rau như vậy, và hoàn toàn không ăn. Nhưng mà cái đó chị mới có trị được cái thân thôi. Đau khổ quá thì lên Google bấm tìm những cái gì đó, lời giải gì để giúp mình. Thì không ngờ tìm ra được những bài pháp nghe. Nghe xong tinh thần phấn chấn trở lại. Và từ một cái ung thư, một cái bướu 3 cm, sau 8 tháng trị liệu bằng phương pháp nghe pháp, tìm vui, uống nước rau, sau 8 tháng cái bướu còn 1.6 cm. Khi chị lên Facebook, chị biết là thầy Pháp Hòa đang ở miền Nam California. Chị phone vòng vòng chị tìm, tại chị không biết mình mà chị không có bạn. Tìm vòng vòng cuối cùng chị tìm được một nơi mà Pháp Hòa vừa bước tới để mà thăm. Chị tới chị thăm và chị chia sẻ. Thì chị nói là con mấy tháng nay con bỏ đói ung thư. Nghĩa là không ăn. Tại vì chỉ nói là ăn những thức ăn như là đường, thức ăn á, mình ăn vô mình làm cho cái vi trùng ung thư nó càng khỏe và nó càng tấn công mình hơn. Con bỏ đói nó bằng cách con uống nước rau củ. Và cái điều quan trọng nhất là cái tâm mình phải vui. Bữa nào mà con lo lắng, con buồn khổ là cả cái ngực con nó cứng trở lại. Và chính cái bú chỗ đó cứng bự ra. Mà bữa nào con vui vẻ, con bình an thì cái đó nó nhỏ và cái người con nó thanh thản. Và quý vị thấy rõ ràng. Và thưa đại chúng, Pháp Hòa nghĩ rằng tất cả chúng ta đều trải qua một cái kinh nghiệm là khi tâm mình vui, cái gì nó cũng đẹp hết á. Tâm mình mà vui là xung quanh mình cả một bầu trời. Thậm chí mà hôm nay quý vị vì thương Pháp Hòa nè, vì cảm mến chùa nè, quý vị đổ đường đi từ sớm mà ngồi đây lạnh nãy giờ nè, vừa nghe vừa rung nè, mà vẫn vui vẻ như cười. Chứ thử bình thường mà ai biểu ngồi kiểu này thôi, chắc là không ngồi rồi đó. Quý vị thấy mình vui là mình vượt hết tất cả. Thế thì chúng ta có một căn nhà, đó là cái thân của mình. Chúng ta có một căn nhà, đó là cái nhà mình đang ở, mình phải chăm sóc. Nhà mình ở mình phải dọn dẹp. Thân mình có mình phải tắm rửa, mình phải làm cho nó sạch. Thì tâm mình cũng vậy, mình phải làm sạch tâm mỗi ngày. Và sạch tâm mỗi ngày là bằng những phương pháp tu tập. Ngồi thiền cũng được, tụng kinh cũng được, niệm Phật cũng được. Thậm chí có người làm sạch tâm mình bằng một thời nghe pháp. Có nhiều khi tâm đang khổ, nghe xong bài pháp bình an trở lại. Vì mình thấy được rằng mình có được một con đường đi, mình thấy một cái tia sáng. Trường hợp đó Phật còn gọi là gì? Người từ trong tối bước ra sáng. Và có những người đang sáng vậy đó, không chịu tìm những cái gì để khổ hại cho mình, để là từ ánh sáng bước vào trong bóng tối. Cái ngôi nhà thứ nhất mình có, đó là ngôi nhà mình đang ở. Ngôi nhà thứ hai mà chúng ta có là ngôi nhà tâm. Như nãy giờ Pháp Hòa thưa với đại chúng vậy đó. Mình có bốn căn nhà nè. Căn nhà mình đang ở, thân này cũng là một căn nhà, tâm mình có một căn nhà, và căn nhà kế đến là căn nhà tâm linh, tức là ngôi chùa. Quý vị thấy ở Việt Nam mình mỗi làng có cái chùa, chúng ta thường gọi là chùa làng. Mà mỗi lần mình có cái gì mà bất an thì mình có khuynh hướng chạy đi đâu? Chạy vô chùa thắp nhang cầu nguyện. Mình cất quan bên cái chuyện chánh pháp và hiểu đúng vậy, nhưng mà căn bản nhất, cái bình thường nhất của chúng ta là mỗi khi chúng ta khổ, chúng ta muốn chạy về chùa thắp cái hương lễ Phật. Quê tôi có gió bốn mùa, có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm. Mai này tôi bỏ quê tôi, bỏ trăng bỏ gió, chao ôi bỏ chùa. Mà người nào cũng thuộc câu thơ của ngài Mạn Giác hết. Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Nếp sống của chúng ta là nếp sống đạo đức. Từ nhỏ mình được, từ nhỏ là cha mẹ mình dạy cái đạo đức là trước hết. Thứ nhất là lễ nè, gặp người lớn phải khoanh tay chào. Dọn chén dọn nước cho người lớn là phải để dĩa bưng hai tay. Muốn nói gì phải dạ thưa. Đó, cha mẹ mình dạy những cái bài học đạo đức đó trước. Cho nên hồn dân tộc là đạo đức. Mà những đạo đức đó chỉ có chùa hay nhà thờ hay những nơi mà đạo giáo cho mình được cái đó. Cho nên mình đi đâu cũng có chùa, người Việt mình ở đâu cũng có chùa. Pháp Hòa đi giảng tới những cái thành phố nhỏ xíu cũng 4-5 chùa. Mà quý vị thấy là hễ quốc gia nào có Phật giáo thì người đó đi đến đó dựng chùa. Ở bên chỗ Pháp Hòa có khoảng chừng 500 gia đình người Tích Lan thôi. Thế thì các vị hay đi tới các chùa Việt Nam để mượn chùa. Thì chùa Trúc Lâm mình cũng được mượn. Thì có một hôm Pháp Hòa mới nói với các vị đó, Pháp Hòa nói tôi không có ngại cho các vị sử dụng chùa mỗi tuần hay mỗi tháng theo nhu cầu, nhưng theo kinh nghiệm của tôi, quý vị nên tìm một chỗ, quý vị nên tìm một chỗ, quý vị nhỏ lớn gì cũng được, mướn cũng được, nhưng mà phải là cái văn phòng, là cái nơi của chùa Tích Lan, để Phật tử người Tích Lan biết chỗ đó là chùa của họ, để họ trở về họ lễ Phật, mà đặc biệt là hộ trì. Khi họ thấy nhu cầu cần, họ hộ trì cho ngôi chùa phát triển. Họ nghe lời Pháp Hòa, 2 tháng sau mướn được cái nhà, ở được 5 năm, mới đây mua 80 mẫu đất. Mới tháng rồi, cả thầy trụ trì, cả ban trị sự lên gặp Pháp Hòa, hỏi những cái kinh nghiệm xây dựng chùa. Tại bây giờ chùa mua được miếng đất 80 mẫu, rất là đẹp, và bây giờ muốn làm thiền đường, muốn tổ chức. Quý vị thấy không? Cho nên bất cứ một dân tộc nào họ sống, họ có được cái đạo, thì họ đi tới đâu họ cũng muốn làm điều đó. Chúng ta cũng vậy, ở đâu của mình cũng muốn làm chùa. Không phải là để mình làm chùa to Phật lớn hay để làm gì, nhưng mà ở mỗi vùng, ví dụ Ontario này, quý vị muốn đi chùa lên Orange County thì hơi xa, thì Hòa Thượng làm đây để quý vị đi cho nó gần. Phải không? Đây là chùa làng nè. Ngôi chùa làng. Lâu lâu mình đi hành hương lễ Phật các nơi, nhưng mà chùa gần mình, chứ biết không có làm biếng. Phải đi chùa thôi xa quá, nhưng mà có đây rồi là không có excuse nữa nha. Không có làm biếng nữa nha, sát bên rồi. Cho nên mỗi người chúng ta có một căn nhà, có một cơ thể, có một cái tâm linh của mình, gọi là ngôi nhà tâm, mà chúng ta phải trở về chăm sóc, và một ngôi chùa để chúng ta trở về nương náu. Cái cảnh quan này mà ai mà đi làm về mà buồn buồn vô đây ngồi cũng tịnh lắm. Có cây cối, đặc biệt là có cây cam ở dưới kia. Ngôi nhà nữa, đó là những người đồng nghiệp của mình. Quý vị mà để ý, quý vị sẽ thấy rằng cái người mà gần mình nhất mỗi ngày là người làm chung. Nhiều khi mình đi làm về hết 12 tiếng, về nhà ăn cơm nói chuyện với chồng con đâu được vài câu là mệt rồi, là đi ngủ à. Mình gần gũi cái người làm chung tới nhiều giờ lắm, có phải không? Bởi mới gọi là đồng nghiệp. Hai người cùng làm chung một việc gọi là đồng nghiệp. Vậy thì chúng ta, nếu mà chúng ta không thực tập để hạnh phúc với đồng nghiệp á, là nguyên ngày đó mình khổ. Chứ có những người đồng nghiệp họ khó chịu lắm, nhưng mà mình ráng sao mình tu tập để mình enjoy, mình ngồi được với đồng nghiệp. Chứ không thôi là lúc nào mình cũng quán chiếu, này là quan gia nè, này là trái chủ nè, là nguyên ngày hôm đó 12 tiếng toàn là gặp quan gia với trái chủ không. Cái cách tu tập của Pháp Hòa là Pháp Hòa không nhìn ai bằng kẻ oán, mà Pháp Hòa nhìn họ bằng cái duyên. Bất quá là thuận duyên hay nghịch duyên thôi. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, ví dụ như bây giờ mình có một cái cây cam, và mình trồng cái cây cam nó lên, nó rất là tốt, trái ngon, lá đẹp, cây rất là tốt. Quý vị chăm sóc không? Cũng phải chăm sóc. Không chăm sóc sao nó được vậy? Mà khi thấy nó phát triển tốt thì càng phải chăm sóc, để cho nó mãi mãi tốt đẹp như thế. Nhưng ngược lại, nếu mình phát hiện cái cây này bây giờ nó yếu ớt, nó gầy gò, nó sắp sửa chết, làm gì? Cũng phải chăm sóc. Vậy thì dù cây tốt cũng phải chăm sóc, dù cây xấu cũng phải chăm sóc. Nhưng nếu mình gặp cây xấu thì quan tâm nhiều hơn, để cho nó đúng liều lượng chăm sóc của nó mà nó quật sống trở lại. Nếu mình nói mày nghe, mày oan gia, mày trái chủ, tao trồng mày, tao tưới mày, tao chăm sóc mày, mày hư lắm, mày không lên trái nghe mày. Thì càng ngày nó sẽ càng héo hơn, là tại vì mình cho nó ăn mà cho vừa ăn mà vừa chửi. Cũng giống như mình cho con mình ăn nè, mày ăn đi hen, mày ăn cho no nè, mày đói tao nghe. Nhưng mà nếu mình biết đứa con nó nghịch, cho nó ăn, chờ con bữa nay con ở nhà con ăn cơm với mẹ, mẹ vui ghê vậy đó. Con làm, con nhớ tranh thủ đi đâu để nhớ về ăn cơm với mẹ. Nếu nó có nghịch cỡ nào đi nữa, cái lời nói của người mẹ vẫn văng vẳng bên tai. Những lúc nó quên mẹ, nó sẽ nhớ những lời đó, nó sẽ cố gắng nó trở về với mẹ. Vì lời nói tốt lúc nào cũng đi vào tâm của người ta. Dù cái đứa nó ngỗ nghịch cỡ nào, nhưng thủy chung tình thương của mẹ vẫn có đó. Lời nói ngọt của mẹ vẫn đó, và chính lời nói đó kéo nó về. Mày ăn đi rồi mày báo tao, rồi bữa nào mày vác cái xác mày về đây cho tao. Mỗi lần nó sắp sửa về đã nhớ mấy câu đó. Đó, thôi thôi để tôi ra ngoài tôi ăn, chứ tôi ăn cái tô mì của bà tôi nuốt không có nổi. Phải vậy không? Nếu có đi vòng quả đất tròn, người trong con mỏi mòn, không ai bằng mẹ. Cái tiếng mà con bập bẹ từ tấm bé, đó là cái tiếng mẹ. Thì mình, đây là một cái thí nghiệm của những người mà người ta đã thí nghiệm khi mình trồng cây. Thì thay vì á, mình gặp ai mình cũng nói cái bà này chắc đời trước trái chủ oan gia của tôi, bà tới bà báo tôi, bà ám tôi hoài. Nếu mình nghĩ như vậy đó thì lúc nào mình gặp người đó mình cũng cay nghiến trong lòng. Còn bây giờ mình nói đây cũng là duyên nè, nhưng mà nghịch duyên, để cho mình vượt cái duyên này, để mình chuyển cái nghịch thành cái thuận. Còn người nào mà lúc nào cũng thuận với mình, đây là thuận duyên. Cuộc đời này là chỉ có duyên thôi, nhưng mà bất quá là nghịch hay là thuận. Nhưng mà nghịch đó, đôi khi vậy mà làm cho mình đó, biết sao không? Chỉnh đốn mình tụ. Ví dụ mình biết cái chị đó đó hay bắt bẻ lời nói lắm, cho nên mỗi lần nói chị mình làm gì cẩn ngôn. Còn cái người nào mà xa va với mình á, mình nói đại, nói tạc vô mặt ta, mà nói không cần biết cái feeling, cái cảm giác người ta, đôi khi mình trở thành cái tập nghiệp nói bừa mà mình không hay. Cho nên những đối nhiều khi gặp những cái người nghịch mà lại là cái tốt cho mình tu, bởi vì nhờ người đó mình mới chỉnh mình. Mình nói mình bậy bạ ta giận, cho nên nhờ vậy chỉnh được nghiệp khẩu, nhờ vậy mà chỉnh được nghiệp thân là không hành động bừa bãi. Còn những người mà nhiều lúc người ta dễ dãi, người ta xa vai với mình quá đó, cái tự nhiên mình cũng trở thành một cái tập nghiệp sống mà không có cần biết cảm giác người khác, muốn ưng nói gì nói, chứ cũng chưa chắc là cái tốt. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng là nếu mình lái xe đi đâu mà đường đó lạ mà tối, dù đường đó mình đi mỗi ngày quen đường, nhưng nếu nó tối thì mình lái làm sao? Cẩn thận hơn. Còn nếu mà trời sáng ban ngày là mình đi mà mình bất kể. Cho nên chỗ nào khó khăn thì nhiều lúc lại là chỗ thuận cho mình. Phải không? Cho nên trong 10 điều tâm niệm đó, trong 10 điều tâm niệm Đức Phật cũng dạy đó. Lấy cái người mà tệ bạc làm nơi giao du, lấy mọi sự khúc mắc làm đà tiến thủ, lấy khó khăn làm thú vị. Tại vì chính cái khó khăn đó mình vượt qua được, mình mới thấy tất cả rất là thú vị. Cho nên đừng có nhìn ai cũng là kẻ thù kẻ oán mình mà mình nhẹ xuống đi. Mà rất là thực tiễn trong vấn đề thực tập đó là gì? Nhìn mọi người là duyên. Pháp Hòa thưa đại chúng, vợ chồng có phải duyên không? Lúc mới đầu gặp nhau có tinh tú quay cuồng không? Ai lúc đầu gặp nhau tinh tú quay cuồng, nhưng mà sống chung với nhau rồi mới biết. Bây giờ tôi quay mòng mòng. Mới đầu gặp nhau là rúng động tâm hồn, rồi bắt đầu mới cầu hôn và kết hôn, xong về nhà liệu hồn. Cho nên những người đồng nghiệp của mình á, có những người người ta rất dễ thương, lúc nào người ta cũng giúp cho mình làm việc. Nhưng mà đâu phải cuộc đời lúc nào cũng vậy. Thí dụ 10 người á, tự nhiên đậu lọt ra 2 người lúc nào cũng gây khó khăn với mình. Lấy cái đó làm cái nơi để mà mình trở về mình thực tập. Đừng nhìn họ bằng cặp mắt oán thù, mà cứ thấy họ là gì? Cái người mà gặp duyên với mình, nhưng mà nghịch chút thôi. Nhưng mà chính cái nghịch đó đó, Mình phải làm gì? Phải tu tập, phải chuyển hóa, từ 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 mình mới làm cho cái người lúc nào đối nghịch với mình, họ sẽ mềm theo cái cách tu của mình. Như hồi nãy Pháp Hòa ví dụ hai cái cây. Một cây tốt thì mình chăm sóc, mà một cây không tốt mình cũng phải chăm sóc và quan tâm, vì chúng ta đều muốn nuôi dưỡng những cái cây mà chúng ta đã trồng cho nó trở nên tươi tốt. Cuộc sống này cũng vậy. Một đứa con mà nó hư cũng đâu có nghĩa là mình cứ phải nói những lời cay nghiến với nó, mà chính càng như vậy nó sẽ càng héo hon hơn. Nhưng mà nếu chúng ta nói những lời ngọt ngào, những lời tha thiết, làm gì làm cũng phải có giây phút nó chạnh lòng, nó lắng lại, nó nhớ cái lời của mẹ, của cha. Cho nên quý vị để ý, cái người mà càng gây khó với mình mà mình càng nghịch lại với họ đó, chỉ chồng chất thêm thôi. Nhưng mà ngược lại, thí dụ họ la mình đi: trời ơi chị, em lỡ lời em nói vậy, chị không thích thì chị nói không biết, chứ chị đâu cần la làm chi vậy. Tự nhiên cái mềm mỏng của mình nó cũng làm một chút nào đó cho người ta nhớ lại. Và nếu người đó có la lên nữa, có hét lên thế nào rồi, cái tâm niệm ăn năn thấy mình quá đáng, người kia nãy giờ lúc nào cũng nhẹ với mình mà tại sao mình cứ ào ào mình lấn át, tự nhiên tự thấy họ quá đáng rồi họ lắng xuống chút, từ từ mình chuyển. Mình phải giải oán bằng cách đó. Thường thường đại chúng hay tụng xin nguyện giải oan kết trái, giải oan giải kết trái. Thì oan trái mà người ta, mình chỉ có cách đó mới cởi được oan trái thôi, còn không cách nào khác. Thấy không? Cho nên oán mà không có giải mà thì càng thêm cái oán. Đó là ngôi nhà đồng nghiệp của mình. Ngôi nhà tâm linh, ngôi nhà đồng nghiệp, ngôi nhà mình đang ở, ngôi nhà có thân của mình, ngôi nhà là tâm của mình, ngôi nhà là một chùa của mình. Và mình có một ngôi nhà nữa, đó là ngôi nhà huyết thống. Huyết thống là gì? Đó là bà con quyến thuộc, những người có quan hệ với mình, có những người họ cùng chung ruột thịt với mình, họ em ruột mình, chị ruột mình, anh ruột mình, vân vân. Nhưng họ với mình sao chống đối nhiều quá, họ với mình sao có nhiều cái nghịch quá, nhưng mà thủy chung họ vẫn là gia đình huyết thống của mình. Quý vị thấy ở đây á, có những cái ngày lễ thì người ta thường á, nhân cái dịp lễ đó, người ta ngồi lại với nhau gọi là reunion á. Cho nên người Việt mình rất là hay tổ chức dỗ, cúng dỗ. Cúng dỗ không phải ông bà ăn, không phải ông bà chờ năm được cái dỗ đó, mà chính cái dỗ đó, chính cái ngày dỗ đó là cái ngày mà tất cả mọi người con cháu trở về để có mặt cho nhau trong một ngày đó. Có khi cả năm không gặp nhau, nhưng mà nhân ngày dỗ mà các con các cháu trở về. Và chính cái ngày đó là mọi người được gặp nhau, hỏi thăm nhau, hàn huyên tâm sự và hiểu biết về về nhau. Nó khổ một cái ở đây á, không có khó hỏi thăm, điện thoại ai cũng có, số phone ai cũng có, mà ghét là không bao giờ phone. Người nào mình ưng là mình gọi, người ta muốn cháy phone luôn. Nhưng mà người nào mình không thích là không bao giờ mình gọi. Cho nên có nhiều khi cái phương tiện liên hệ với nhau rất là dễ, nhưng mình không ưng rồi thì không bao giờ mình có sự liên lạc. Nhưng mà dù gì đi nữa, chúng ta đều là những người ruột thịt của nhau, cho nên chúng ta phải trở về. Và nhất là ở đây, ở nước ngoài này, cái ngày cúng dỗ cho ông bà tổ tiên lại phải cần tổ chức hơn nữa, ít nhất một năm một ngày, ngày lễ dỗ chung. Nếu không có phương tiện dỗ riêng vì ông bà nhiều quá, cứ vài ba ngày nghe điện thoại má kêu về dỗ. Giờ quý vị tổ chức một năm một ngày, ngày nào cũng được quý vị chọn. Có thể mình chọn cái ngày lễ tạ ơn Thanksgiving của nước Mỹ, vừa hợp với ý nghĩa của phương Tây là tạ ơn, vừa phù hợp với lại truyền thống của người mình, người Á Đông mình, đó là nhớ ơn tổ tiên cội nguồn. Chọn ngày đó làm cái ngày cúng ông bà, hoặc là ngày đó tất cả tập hợp về ăn tiệc, nhưng trước khi bữa tiệc bắt đầu có một buổi cúng tế tổ tiên. Mà cúng đó cũng không cần phải rất là nhiều cái gì linh đình, chè xôi bánh kẹo cũng được nữa, trà nước, rồi mọi người đến đó thắp hương và tuyên bố ngày nay là ngày cúng ông bà tổ tiên. Quan trọng nhất là con cháu mình nó vẫn biết được truyền thống của người Việt là có cúng tế tổ tiên, và ngày đó là ngày trở về. Cho nên hôm nay nhân dịp chúng ta ở chùa Quang Thiện kỷ niệm chùa 20 năm, chùa là một ngôi nhà tâm linh, gia đình mình là một ngôi nhà huyết thống, thân này cũng là một ngôi nhà chúng ta cần chăm sóc, cái gia đình chúng ta đang ở cũng là một ngôi nhà chúng ta cần chăm sóc, mỗi ngày chúng ta làm việc với đồng nghiệp của chúng ta cũng là những người chúng ta cần quan tâm và thân thiện, giải những cái nghịch với nhau đó. Người lạ mà nghịch là cũng chuyện thường, người thân thiết mà đôi khi còn nghịch với nhau, thế thì rõ ràng đại chúng thấy trong cuộc đời này gặp nhau đều là duyên hết, chẳng qua là thuận duyên hay là nghịch duyên thôi. Và dù thuận hay nghịch, chúng ta đều phải quan tâm chăm sóc giống nhau. Được như vậy, tại sao làm được vậy? Bởi vì tâm linh mình rất là vững chắc và giàu có. Giống như mặt đất mà vững chắc thì xây dựng cái gì cũng xong. Tâm thức mình vững chắc thì mọi việc mình có thể làm được qua cái tâm lực của mình. Cho nên thưa đại chúng, chúng ta có rất nhiều lực: Phật lực, Pháp lực, Tăng lực, Tâm lực, Đạo lực, Tự lực, Tha lực, và chúng ta có một cái gọi là sức lực. Nhưng nếu cái gì chúng ta cũng dùng sức lực thì có thể một ngày nào đó chúng ta kiệt lực. Người có sức là một việc, nhưng phải dùng cái trí lực để làm việc thì không phí sức, mà làm việc được nhanh gọn, có kết quả. Ví dụ cái bàn này mình khiêng không nổi, bưng không nổi, mình dùng trí của mình là đẩy nó từ từ, rồi kiếm cái gì đưa nó xuống, nếu mình chỉ có một mình. Vừa rồi Pháp Hòa đi đám tang của ông cụ 75 tuổi. Ông muốn bưng một cái tủ từ ở dưới basement lên trên nhà. Mấy đứa con dặn rồi, ba đừng có khiêng, để con về con khiêng phụ. Ông ở nhà buồn không có chuyện gì làm, bưng nguyên cái tủ một mình. Lên tới cầu thang nó vướng, nó ngược cái tủ trở lại, té xuống cầu gãy cổ chết. Thì quý vị mới thấy là ông rất là khỏe, không có bệnh gì hết á. Chỉ có điều là khiêng lên được cái thang nó trỏi trỏi vậy nè, rồi cái bàn, cái tủ nó vướng đó, nó đụng cái thang cái nó quật ông trở lại, té chết. Cho nên ai cũng có nhiều lực lắm. Và đặc biệt là chúng ta có sức lực, nhưng mà sức lực này sẽ kiệt quệ. Nhưng mà đặc biệt là tâm lực, trí lực mà càng dùng thì trí lực càng tăng, đạo lực càng tăng. Sức lực nó mòn, nhưng đạo sao bồi dưỡng sức lực hạn. Để chúng ta vào thưa mình, cái chùa của mình giàu quá, cái nhà không, tâm nào chúng ta mẹ ba mà từ con hết, tại vì con cái nhà, thậm chí cha mẹ gia đình được của cha mẹ rất quên về tình chăm sóc mình vững nè, mình cũng dễ xung quanh. Nhờ cái cho đại chúng dịp cuối na ai cũng đón những thế nhau hết, có cái ý là một làm cho những thì buồn bước sang vững cũng mới mình không rồi mình ăn, và số ngày đó mới cái tủ mình ta nói mà đưa xa xin hạnh phủ niệm chú mấy câu thưa đại phong có tên là cơm khéo ôm ông thanh thoát tình em à duyên khéo hay đang nói chú tàn nhưng có ghê buông đâu nhá cổ mà hát câu trước khéo mà đầy rải siêu ơi xin trời
Ngài đã đi trời mà con nhiều những mong mà biết trước sư của cửa đi tới để thăm con gà để cúng chờ đợi phòng chờ xin con của con bà một con học kinh pháp Phật chỗ con mạng đọc kinh nhang tại sao biết có đây không question we need for the insight practice to offer the water incense the sample lies for the redan the fruit before us the sample of apple it's more of course you have good you have mixed for any fruit to bring fruit good intent that is a thing for life is that you touch to your loved one to your mother. Today my practice for me if you don't do anything no you actually do offering so in Buddhist practice is for the everyone like the flower beautiful to the others symbolize beautiful the flower of it and then of faith is by faith as beauty and fragrant about in your moratus none the practice of famine not in round the insect rally off to our ancestors around bring off aside tu đắc và chức sao được vị dễ thôi đó không đạo ưng đắc đạt phải cạo đầu đó không phiền não còn nếu là gì hệ của người tu chưa nói. Mình nói nếu mà nói cái đầu là mình nhìn khác cũng phải gọi là mình và cái hình tướng chứng quả là người này vụ này đủ người này dạ. Tuy nhiên ảo biết quý vị nào nói trời ơi vui lắm thôi bà ơi là thì không người không là gì thì không thì không chỗ chứng đắc không thể nói đa rất lạnh cả tỉnh đây là có lạnh không có lạnh mà rất lạnh ngay cũng độ 10 độ bây giờ quý của quý vị ở đây và cái lạnh đó nào khủng khiếp cái nào khỏi cần giải thích gì hết chứng liền phải nói dụ thôi ông đâu nói tôi chứng ăn ông này chắc tửng tửng khổ lắm lúc nào cũng muốn biết tin mình tu nói mình phỉ báng mà hơn thế nóng sao ngồi ngoài tu thế nào là tu đúng tôi biết đúng mà mình là mình để mình giống như quý vị biết nấu sao thì bây giờ tâm mình là mình biết là mình tu đúng ngày á biết vậy mới mình hồi xưa mình vô chùa không biết gì thôi á ăn mình đi thì cũng thế không ai mình nhưng mà tự mình biết được không có nghĩ là ông là cảnh của mình bây giờ hoàn cảnh là người ta chứ không phải của mình đúng khả năng của mình đại bi điện muốn là bình đẳng lòng từ bi thì nó họ mới ráp với sự muốn là mình cảm hồi là vì mình dễ giận dễ phiền cho phân biệt người ta thấy nha không phải từ phải bình đẳng if that your question on the objects where we take that's called it's not super person so, to live present but if you come to Buddha is something very one who the sick on this and all so heart the one be and recognize and real a person very powerful so really to listening the word your be daily to and make know how do things already English the other thing and you think ngày Nam Tây không có 4 khóa buổi từ mỗi năm vào tháng 3 chương này tôi cho cái người lớn á 8 tây tới 10 tây cái good friday mùa thu khoảng tháng 10 là tất cả chương trình thể lên website đã hết kết thúc á phong Phật cần khăn không tưởng tượng để nhờ mình Phật người thờ thờ Phật 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 thì để mình thờ quý vị có địa tạng nhưng ý nghĩa của nhờ khăn cô có biết ông này có khả năng từng tưởng thân tai thổ sanh kim tâm ai quan chưa mở ra rồi á vị hiểu quan âm lậu từ bi mở cô cũng đi nữa nhưng mà làm chủ mình làm mất thật ủ được tất không phải khai quan khai ngồi yên ở nhiều con nói á quan âm đứng mình đứng thờ tôi đi kiếm thờ trời ơi thật có được kêu ngài đó ngài lắm vô tưởng như không thế rồi ngồi on khai quan bà quan âm cũng được phải thờ quý vị hiểu nhưng cái quan cho nói mình mới cúng là tôi biến cho tôi ý nghĩa đây là em đèn cấp trí sự thực cúng Phật là biểu tượng nghĩa là những yên cấp thương cúng mà Phật ăn là chùa liền